Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam và Nga ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự. Pháp tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam thông qua COVAX. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói Washington cam kết chắc chắn giúp Đài Loan tự vệ. Và Trung Quốc và Lào khai trương đường sắt cao tốc ở Đông Nam Á.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nga vừa ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự, được cho là sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong cuộc họp song phương tại Moscow, Nga hôm 1 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu và người đồng cấp Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang đã ký thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự và biên bản ghi nhớ liên bộ về hợp tác lĩnh vực quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên trang web chính thức. Đại tướng Shoigu phát biểu tại cuộc hội đàm rằng giữa Nga và Việt Nam đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo về công tác chung dựa trên tình hình lâu dài và hợp tác cùng có lợi, vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga. Ông Shoigu nói, chúng tôi luôn chú trọng ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với lực lượng vũ trang hiện đại và được trang bị tốt. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Từ Bình Phước, ông Quang Hữu Minh, một nhà quan sát về tình hình chính trị quân sự khu vực, nêu nhận định với VOA về thỏa thuận quân sự Nga-Việt.
Việt Nam xích lại gần Nga là một yêu cầu tất yếu thôi. Trong khi xích lại gần Mỹ thì họ thận trọng hơn vì họ lo ngại những vấn đề dân chủ, nhân quyền. Nga thì ít khi nào đòi hỏi Việt Nam những cái đó. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải lo ngại cái chuyện Nga thiện diễn biến hòa bình với họ. Tiến trình hôm nay giữa Nga và Việt Nam cần phải xét lại cái việc Việt Nam ủng hộ Nga đặt căn cứ quân sự của Nga tại Lào cách đây mấy tháng. Trong bối cảnh mà Mỹ-Trung và căng thẳng với nhau vấn đề Biển Đông thì Việt Nam cần Nga như một chỗ dựa tất yếu để cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc trong khu vực.
Vào tháng 4, 2024, theo VOA News và AFA, quan chức Lào cho biết Nga sẽ bắt đầu một dự án xây dựng sân bay quân sự ở tỉnh Sen Kuan giáp với Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về việc Nga xây dựng sân bay quân sự tại Lào. Tạp chí quốc phòng Anh Jens.com loan báo rằng thỏa thuận mới này giữa Nga và Việt Nam với mục đích phục hồi các mối quan hệ quốc phòng thương mại Nga-Việt giữa lúc Việt Nam ngày càng cảnh giác rằng các giao dịch về quân sự của họ dưới Moscow có thể có nguy cơ làm tổn hại mối quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng Nga-Việt. Tuyên bố chung do Bộ phòng Việt Nam công bố hôm 1 tháng 12 cho biết, thỏa thuận này là một phần của mục tiêu mới để Việt Nam và Nga làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2030. Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh quân sự, kỹ thuật quân sự trên cơ sở pháp lý quốc tế vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Tuyên bố chung viết, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên trên kênh quốc phòng và an ninh, bao gồm ở cấp lãnh đạo, tăng cường các hoạt động đào tạo và chuyên ngành giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, hoàn thiện các cơ chế chuyên môn và cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hôm 1 tháng 12, Nga và các nước khu vực Đông Nam Á gồm cả Việt Nam đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên dọc theo eo biển Malacca của Indonesia, truyền thông Việt Nam cho biết. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN, các nước Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Brunei đã đưa tàu chiến hoặc máy bay tới tham gia. Trong khi đó, Philippines tham gia với tư cách là quan sát viên trực tuyến. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, quân chủng hải quân của nước này đã cử tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ tham gia diễn tập quân sự ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại Indonesia. Theo Đại sứ Nga tại ASEAN, Alexander Ivanov, Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm đảm bảo hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Truyền thông Việt Nam cho biết cuộc tập trận này mang tên là Annex LASMA 2021 có chủ đề Hành động chung nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân dụng, được tổ chức nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN và Nga.
Việt Nam mới đây nhận khoảng 970.000 liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 do chính phủ Pháp trao tặng thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, một khoản viện trợ song phương bổ sung gồm 400.000 liều dự kiến sẽ đến Việt Nam trong những ngày tới đây. Cơ quan ngoại giao này cho biết trong một thông báo trên Facebook rằng việc trao tặng vaccine này đã được Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo trong chuyến thăm Pháp chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi đầu tháng 11 và là minh chứng cho tình đoàn kết của Pháp với Việt Nam. Theo Đại sứ quán Pháp, việc trao tặng vaccine đợt này bổ sung cho 672.000 liều đã được trao vào tháng 9 trên cơ sở tiếp nối sự hợp tác lâu năm và hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đối tác chuyển giao chính trong COVAX, hôm 30 tháng 11 dẫn lời Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Wanneré nói rằng chia sẻ vaccine COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của Pháp và rằng việc trao tặng vaccine cho Việt Nam phù hợp với sự hợp tác lâu dài về hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo UNICEF, Việt Nam gần đây đã trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất và nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch, và chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát sự lây lan của virus corona, bao gồm cả việc tăng tốc độ tiêm chủng cho người dân. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng sự hỗ trợ và giúp đỡ mà chính phủ và nhân dân Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp có ý nghĩa rất quan trọng và là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như khẳng định tinh thần hợp tác hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Hoa Kỳ mới đây đã chuyển hơn 120.000 khẩu trang cho các nhân viên tuyến đầu của Việt Nam, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đối tác chuyển giao chính trong cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. UNICEF tại Việt Nam hôm 2 tháng 12 cho biết trên Facebook rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã tài trợ 125.000 khẩu trang chất lượng cao cho Việt Nam thông qua cơ quan này với mong muốn bảo vệ sức khỏe của các nhân viên y tế tuyến đầu, những người đang kiên cường chiến đấu với các làn sóng dịch COVID-19. Ít ngày trước đó, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ, 2.075.580 liều vaccine Pfizer đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan ngoại giao Mỹ cho biết rằng lô vaccine mới nhất này nâng tổng số vaccine Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam lên tới hơn 20,5 triệu liều. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy để đánh bại COVID-19, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Ngay dưới bài viết về việc Hoa Kỳ tặng thêm vaccine cho Việt Nam, một Facebooker có tên Lê Trang viết: "Cảm ơn người bạn Hoa Kỳ luôn luôn giúp đỡ Việt Nam trong lúc khó khăn." Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia và nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới và Liên hiệp châu Phi, nâng tổng số cam kết của Hoa Kỳ lên hơn 1,1 tỷ liều cho toàn thế giới, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Cơ quan ngoại giao này cho biết cho đến nay Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ nguồn này.
Chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho VV biết rằng viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Đức rất quan tâm đến việc các cơ sở tôn giáo ở chùa Thiên Quang tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị chính quyền yêu cầu tháo bỏ. Các tu sĩ tại chùa Thiên Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc ký vào ngày 5 tháng 11 về yêu cầu tháo gỡ các công trình mà chùa đã xây dựng từ năm 2000 đến 2018. Tu sĩ Thích Trung Quý tại chùa Thiên Quang nói với VV.
Họ đang có cái dự án làm cái kênh thủy lợi bắc ngang qua chùa và họ yêu cầu làm cưỡng chế ngôi chùa với một cái mục đích là vì mình với họ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không theo họ, với lại vì là đây là sư phụ là ban cố vấn, là nơi mà cắm trại sinh hoạt của gia đình Phật tử truyền thống, cho nên là bị sách nhiễu.
Chùa Thiên Quang tọa lạc tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000. Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa có chuyến thăm đến chùa Thiên Quang và cho VOA biết.
Theo tôi là đây là một cái vấn đề sách nhiễu của chính quyền địa phương đối với chùa Thiên Quang, bởi vì chùa Thiên Quang là một cơ sở không có trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là do nhà nước quản lý, cho nên họ tìm mọi cách để sách nhiễu. Và cái vấn đề cưỡng chế này thật ra đó là nó không có đúng. Bởi vì thông thường á, theo nếu như chùa Thiên Quang mà xây dựng công trình trái phép á, thì ngay buổi đầu người ta phải ngăn chặn. Còn cái này là họ để cái sự việc nó diễn ra rất là lâu và họ cũng không có động gì đến. Đến bây giờ thì có thể họ thấy là cần sách nhiễu, nhưng mà họ tự tìm một cái lý do, chính là bây giờ cưỡng chế những công trình ở đó. Và họ tự làm như vậy để mà thứ nhất trước tiên là khủng bố tinh thần của chư Tăng ở đây, và thứ hai là cũng thể hiện cái sự mà thiếu tự do tôn giáo ở tại Việt Nam.
Tu sĩ Thích Đồng Long viết trên Facebook, hơn 20 năm qua, chùa Thiên Quang không ngừng mở rộng và phát triển theo chiều hướng tốt, đúng với tinh thần đạo Pháp, dân tộc, nhân loại của truyền thống Phật giáo Việt Nam. VOA đã liên lạc chính quyền huyện Xuyên Mộc, Sở Ngoại vụ, Ban Tôn giáo tỉnh để tìm hiểu về các phản ứng của đại diện chùa Thiên Quang nhưng chưa được phản hồi. Theo thông tin của chùa Thiên Quang, Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 11 đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hiểu về quyết định khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất tại chùa. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng cử đại diện đến thăm chùa và cũng có công hàm tương tự. Tu sĩ Thích Trung Quý cho biết thêm.
Thì vừa rồi thì bà lãnh sự quán Đức cũng đã gửi công hàm cho Sở Ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu, rồi anh Peter của sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã phỏng vấn và cũng đã gửi cái công hàm cho Sở Ngoại vụ.
Công hàm của Tổng lãnh sự quán Đức mà VOA xem được có đoạn viết: Tổng lãnh sự quán rất lấy làm tiếc nếu các công trình trong khuôn viên của chùa Thiên Quang bị phá bỏ. Vừa rồi bà Tổng lãnh sự tiến sĩ Joffrey Wallace cũng đã đích thân đến thăm chùa và tận mắt chứng kiến không khí sinh hoạt sống động của các tu sĩ và Phật tử tại đây. Tự do tôn giáo là một quyền quan trọng. Việt Nam cam kết tôn trọng quyền này, công hàm của Tổng lãnh sự quán Đức viết. Tu sĩ Thích Trung Quý cho biết thêm.
Chùa Thiên Quang cùng với chùa Phước Bửu và cũng như chùa Đạt Quang, anh biết rồi đó, và là một trong những ba cái ngôi chùa mà nằm ở trong cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì không theo nhà nước Việt Nam, cho nên là luôn bị chính quyền sách nhiễu. Thì cũng gần 20 năm qua thì sư phụ thầy đặt nơi ngôi chùa này và quyết một cái con đường là theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì luôn bị sách nhiễu và đe dọa. Cũng giống như vừa rồi là công trình của Đại Lục Hòa với hồ Tị Tạ của chùa cũng đã bị đe dọa là bị cưỡng chế, nhưng mà cũng nhờ sự can thiệp của sự quán rồi các báo đài thì đến nay thì tình cũng vẫn ổn. Và
vào tháng 6 2020, trong báo cáo về tự do tôn giáo Việt Nam 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết: chính quyền cấp tỉnh và địa phương tiếp tục các dự án phát triển kinh tế xã hội mà đòi hỏi phải thu hồi quyền sử dụng đất và phá dỡ tài sản của các tổ chức tôn giáo hoặc các cá nhân trên cả nước. Và trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức tôn giáo hoặc tín đồ không thành công trong việc giữ lại quyền sử dụng đất của họ. Báo cáo nêu vào tháng 8, theo báo cáo, công an địa phương và công an tỉnh đã cắt ngang một nghi lễ Phật giáo ở chùa Đà Quang, nơi các nhà sư của chùa Phước Bửu và khoảng 30 người cầu nguyện đang kỷ niệm đại lễ Du Lan. Nhà chức trách nói rằng Thích Không Tánh, người đang chủ trì buổi lễ, không được phép tiến hành các hoạt động tôn giáo tại chùa Đà Quang bởi vì ông ta không phải là nhà sư địa phương. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn thông tin của một tổ chức nhân quyền có trụ sở Hoa Kỳ cho biết chính quyền tiếp tục sách nhiễu các cộng đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với nỗ lực tịch thu các đền chùa, cơ sở của họ và buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được chính quyền công nhận. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó nhận định rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2019 của Hoa Kỳ dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được xác minh và nêu nhận định thiếu khách quan về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Năm mùng 2 tháng 12 phê phán Trung Quốc. Ông cam kết là sẽ đối đầu với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng của Trung Quốc ở châu Á và cảnh báo rằng việc họ theo đuổi chương trình vũ khí siêu thanh nhằm né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Lloyd Austin đưa ra lời lẽ nghiêm khắc sau cuộc hội đàm an ninh thường niên với Hàn Quốc. Các phát biểu của ông nhắm vào cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh hồi tháng 7 của Trung Quốc. Vũ khí này có khả năng bay trên quỹ đạo quay quanh trái đất một đoạn trước khi quay trở lại bầu khí quyển và lướt một cách cơ động tới mục tiêu. Chúng tôi lo ngại về khả năng quân sự mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục theo đuổi và việc theo đuổi để có năng lực đó làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, ông Austin nói về vụ thử vũ khí siêu thanh. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các khả năng để bảo vệ và ngăn chặn trước một loạt các mối đe dọa tiềm tàng từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với chính chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi. Lầu Năm Góc hôm 29 tháng 11 công bố kết quả đánh giá về thế quân sự toàn cầu và bản báo cáo này kêu gọi cần hợp tác thêm với các đồng minh để ngăn chặn sự xâm lược quân sự tiềm tàng của Trung Quốc và các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông Austin cũng nói đến một mối quan ngại lớn nữa của Hoa Kỳ là Triều Tiên. Ông nói rằng ông đồng ý với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Su-wook rằng chương trình vũ khí đang phát triển của Triều Tiên đang ngày càng gây bất ổn cho an ninh khu vực. Ông Austin cho biết là hai nước đồng minh vẫn cam kết tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên. Ông Su cho biết cả hai đã nhất trí về một văn bản cập nhật các kế hoạch dự phòng chung trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo để phản ánh những thay đổi trong các mối đe dọa của Triều Tiên và các điều kiện khác, nhưng ông không nói rõ về chi tiết của văn bản. Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được cho là đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Hoa Kỳ có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng ở Hàn Quốc để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng từ Triều Tiên. Trong một cuộc họp hôm 2 tháng 12, ông Austin nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ về duy trì quân số Mỹ ở mức hiện nay, theo một tuyên bố chung. Hai ông Austin và Su cam kết tiếp tục hợp tác ba bên liên quan đến Nhật Bản, nhưng họ không nói cụ thể về cách thức Hàn Quốc và Nhật Bản có thể vượt qua được những căng thẳng bắt nguồn phần lớn từ việc Tokyo đô hộ bán đảo Triều Tiên vào giai đoạn các năm 1910 đến 1945.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuyên trách châu Á nói hôm thứ Năm 2 tháng 12 rằng các mối đe dọa và sự cưỡng ép của Trung Quốc đối với Đài Loan càng làm tăng sự cần thiết về việc Hoa Kỳ phải giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đáng tin cậy. Phát biểu tại Singapore trong chuyến thăm Đông Nam Á, trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Crittenbrink cho biết Hoa Kỳ có một cam kết vững như bàn thạch trong việc trợ giúp Đài Loan. Ông Crittenbrink nói với các phóng viên ở Singapore, khi mối đe dọa và sự cưỡng ép từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gia tăng, tôi nghĩ chúng tôi cũng cần phải đáp lại theo cách thích hợp. Chúng tôi có chủ định sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình, đó là các nghĩa vụ và cam kết vững như bàn thạch của chúng tôi, ông nói thêm. Ông Crittenbrink cũng cho biết ông đã đàm thoại với những người đồng cấp ở Malaysia về việc đất nước này có thêm nhiều hành động để thực thi luật pháp trong nước nhằm chống lại nạn buôn người và bóc lột lao động. Ông nói chúng tôi tin rằng Malaysia cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nạn nhân và trấn áp những kẻ buôn người. Năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hạ cấp Malaysia xuống thứ hạng tồi tệ nhất trong danh sách của Bộ theo dõi về nạn buôn người. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã cấm 6 công ty Malaysia, bao gồm các hãng sản xuất găng tay cao su và sản xuất dầu cọ, trong 2 năm qua. Họ không được bán sản phẩm sang Hoa Kỳ sau khi bị phát hiện có bằng chứng về cưỡng ép lao động. Ông Crittenbrink cho biết ông cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á về việc gây thêm áp lực lên quân đội Myanmar, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể.
Hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 12, các quan chức Trung Quốc và Lào sẽ khánh thành tuyến đường sắt cao tốc trị giá 5,9 tỷ đô la đi qua Lào, 6 năm sau khi động thổ và xây chặng đầu tiên trong đại kế hoạch của Bắc Kinh nhằm kết nối vùng nội địa kém phát triển của Trung Quốc với các cảng biển nhộn nhịp của Singapore bằng tàu hỏa. Tuyến đường 414 km nối biên giới phía Bắc của Lào giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với biên giới của Lào giáp Thái Lan tại nơi có Viên Chăn, thủ đô của Lào. Tuyến đường sắt này đi qua 167 cây cầu và 75 đường hầm. Với tốc độ tối đa 160 km/h, các đoàn tàu cao tốc mới kiểu dáng đẹp đẽ sẽ giảm thời gian đi tàu ê ẩm từ 15 tiếng xuống dưới 4 tiếng, hứa hẹn mang lại một làn sóng thương mại và khách du lịch mới từ Trung Quốc tới Lào, một trong những quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á. Đối với Bắc Kinh, đây là động thái khởi đầu đầy ý nghĩa của một dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường quan trọng nhằm mục đích không chỉ phát triển Vân Nam bằng cách gắn nó với một số nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, mà còn kéo khu vực này vào sâu thêm trong quỹ đạo của Trung Quốc, các nhà phân tích nói. Lào hy vọng tuyến đường sẽ giúp chuyển đổi đất nước từ tình trạng không tiếp giáp biển sang trạng thái có các con đường thông thương trên đất liền, thu hút thêm nhiều khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cũng xuất được thêm nhiều hàng hóa của chính Lào. Lào đã cam kết chi trả 30% chi phí trong tổng giá trị dự án là 5,9 tỷ đô la. Phần lớn số tiền đó là các khoản vay từ Trung Quốc với đất đai và tài nguyên thiên nhiên được dùng làm tài sản thế chấp. Kết hợp với những số tiền mà Lào đã vay từ Trung Quốc cho các dự án khác, Lào gây ra lo ngại về nguy cơ vỡ nợ và gióng lên hồi còi báo động rằng Bắc Kinh đang gây ảnh hưởng quá lớn đối với Lào. Dự án đường sắt và các khoản đầu tư khác của Trung Quốc vào Lào đang tạo ra một tình huống là Lào ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về mặt kinh tế, và điều đó ở một mức độ nào đó sẽ chuyển thành ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc đối với Lào. Li Mingjiang, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nói. Pon Suvanaseng, trợ lý giáo sư nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Bentley, Hoa Kỳ, cho biết là việc hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc xuyên Lào là bằng chứng cho thấy nước này chắc chắn đã nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh sau khi dự án vượt qua được cả sự phản đối chính trị ở Lào lẫn những nghi ngờ về khả năng thương mại của nó ở Trung Quốc trong 10 năm qua. Với việc tuyến đường sắt qua Lào hiện đã hoàn thành, Bắc Kinh có thể tập trung sự chú ý vào việc hiện thực hóa nốt phần còn lại của tuyến. Một số đoạn riêng rẽ thuộc tuyến này đang được xây dựng ở Thái Lan và Malaysia. Mặc dù vậy, cả hai quốc gia đều đang chứng tỏ với Trung Quốc rằng họ là những đối tác khó thương lượng hơn nhiều so với Lào. Malaysia đã ngừng việc xây dựng tuyến đường vào năm 2018 do lo ngại về chi phí và dự án chỉ bắt đầu hoạt động trở lại vào năm sau khi thuyết phục Trung Quốc cắt giảm khoảng 1/3 mức giá ban đầu là 20 tỷ đô la. Ở Thái Lan, sau hơn 30 vòng đàm phán trong nhiều năm, đến nay, chính phủ đã phê duyệt việc xây dựng chưa đến 1/3 tuyến đường sẽ chạy từ biên giới Thái-Lào đến thủ đô Bangkok. Hiệp hội quần vợt nữ WTA quyết định đình chỉ tất cả các giải đấu ở Trung Quốc vì lo ngại về sự an nguy của ngôi sao tennis Bành Xúy và về sự an toàn của các tay vợt khác. Quyết định này dẫn đến nhiều lời chỉ trích từ phía Trung Quốc hôm thứ Năm mùng 2 tháng 12. Không thấy thuyết phục về vài lần cô Bành xuất hiện trước công chúng kể từ khi một vụ bê bối nổ ra cách đây một tháng với việc cô cáo buộc cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tấn công tình dục cô. WTA nói rằng họ muốn phải có sự bảo đảm về an toàn tính mạng của cô và họ đề nghị có một cuộc điều tra. Quyết định của WTA được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm 2022. Các nhóm nhân quyền toàn cầu và những tổ chức khác đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh vì các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Tôi chẳng thấy có lý do gì để mà đề nghị các vận động viên của chúng tôi thi đấu ở đó khi mà Bành Xúy không được phép giao tiếp tự do và dường như đã bị áp lực phải phản bác lại chính những lời cáo buộc của cô về vụ tấn công tình dục. Giám đốc điều hành WTA Steve Simon nói trong một tuyên bố, WTA có trụ sở ở Mỹ. Với tình hình hiện tại, tôi cũng rất lo lắng về những rủi ro mà tất cả các tay vợt và nhân viên của chúng tôi có thể gặp phải nếu chúng tôi tổ chức các trận đấu ở Trung Quốc vào năm 2022, vẫn lời của ông Simon. Nhiều nhân vật hàng đầu trong thế giới quần vợt hoan nghênh quyết định của WTA rút khỏi một trong những thị trường lớn nhất, mặc dù việc này có thể khiến cho WTA mất đi hàng trăm triệu đô la từ bản quyền phát sóng và các khoản tài trợ. Cây vợt vĩ đại và là nhà sáng lập WTA Billie Jean King nằm trong số những người hoan nghênh thông báo này. WTA đã chọn đứng về phía bên chính nghĩa của lịch sử trong việc bảo vệ các quyền lợi của các tay vợt của chúng tôi, bà King nói trong một tuyên bố. Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ khen ngợi WTA trong một tuyên bố của họ có đoạn: một nhà lãnh đạo như vậy thật là can đảm và đó chính là điều cần có để đảm bảo rằng quyền của tất cả các cá nhân đều được bảo vệ và mọi tiếng nói đều được lắng nghe. Khi bị hỏi về vấn đề này trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm mùng 2 tháng 12, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân không trực tiếp bình luận về động thái của WTA mà nói rằng Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa thể thao. Tung tích của cô Bành, cựu tay vợt số 1 thế giới về đánh đôi đã trở thành vấn đề được quốc tế quan tâm sau gần 3 tuần vắng mặt trước công chúng sau khi cô đăng một bài ngắn trên mạng xã hội vào đầu tháng 11 cáo buộc ông Trương tấn công tình dục. Trong khi Bắc Kinh hầu như giữ im lặng về vụ bê bối, tờ Thời báo Hoàn Cầu thuộc Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc đã nhắm mũi dùi công kích vào WTA hôm 2 tháng 12. Trong một bài xã luận đăng trên tài khoản Twitter của họ, Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc là WTA lồng ghép chính trị vào quần vợt nữ và xếp WTA vào hạng những kẻ phản bội tinh thần Olympic. Twitter không thể truy cập được ở Trung Quốc. Ủy ban Olympic quốc tế cho biết là họ đã thực hiện cuộc gọi video thứ nhì với cô Bành hôm 1 tháng 12 sau một cuộc gọi vào cuối tháng trước. Chúng tôi dành cho cô sự hỗ trợ về mọi mặt, sẽ giữ liên lạc thường xuyên với cô ấy và đã nhất trí sẽ gặp gỡ riêng vào tháng 1 năm 2022, Ủy ban cho biết trong một tuyên bố hôm mùng 2 tháng 12. Ủy ban nói thêm rằng cô Bành dường như an toàn và khỏe mạnh nếu ta xét đến hoàn cảnh khó khăn mà cô ấy đang gặp phải.
Hôm thứ Năm 2 tháng 12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen
một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới sau 36 năm cầm quyền, thông báo rằng ông ủng hộ con trai cả của mình là người kế nhiệm tiềm tàng. Động thái này đã bị nhà lãnh đạo của phe đối lập lớn nhất so sánh với Triều Tiên. Ông Hun Sen đã chỉ huy cuộc trấn áp trên diện rộng đối với phe đối lập, xã hội dân sự và truyền thông kéo dài từ giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2018 cho tới nay. Ông từng nói rằng ông dự định cầm quyền cho đến khi cảm thấy cần dừng lại. Con trai của ông, Hun Manet, 44 tuổi, phó tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tham mưu trưởng liên quân, đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point năm 1999 và có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol của Anh. Ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu tại tỉnh Duyên Hải Priasianuk, tôi tuyên bố hôm nay rằng tôi ủng hộ con trai tôi tiếp tục làm thủ tướng, nhưng đó là thông qua một cuộc bầu cử. Ông Hun Sen bảo vệ ý tưởng thành lập một triều đại chính trị. Ngay cả Nhật Bản cũng có triều đại riêng của họ, như cựu thủ tướng Abe chẳng hạn. Ông nội của ông ấy là thủ tướng và ông ấy đã đến thăm Campuchia. Cha của ông Abe là ngoại trưởng và ông Abe là thủ tướng, ông Hun Sen nói. Nhà lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy cho biết rằng quyết tâm của ông Hun Sen về việc đưa ông Hun Manet vào chức vụ cao hơn thể hiện nỗi sợ hãi của ông Hun Sen về việc bị mất đi quyền miễn tố khi ông ta không còn có thể lãnh đạo đất nước và nhiệm vụ của Hun Manet là sẽ bảo vệ cha mình. Trong một email gửi tới Reuters, ông Sam Rainsy nói rằng kế hoạch về người kế vị của ông Hun Sen sẽ thất bại bởi vì Campuchia không phải là tài sản riêng của gia đình nhà Hun và cũng không phải là Triều Tiên. Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen nắm quyền từ năm 1979 và hiện họ đã nắm mọi ghế trong cơ quan lập pháp gồm 125 thành viên sau khi phe đối lập lớn nhất bị giải tán trước cuộc bầu cử năm 2018. Phe này bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ. Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền lâu nay vẫn lên án ông Hun Sen về các cuộc trấn áp những người chống đối, các nhóm dân quyền và giới truyền thông. Vào tháng 6 năm ngoái, ông Hun Sen nói rằng đảng cầm quyền của ông sẽ là lực lượng thống trị nền chính trị trong một thế kỷ, đồng thời nói với phe đối lập rằng họ phải đợi đến kiếp sau nếu muốn nắm quyền.
Mỹ ngày 1 tháng 12 xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trên lãnh thổ Mỹ, nơi một bệnh nhân đã tiêm chủng đầy đủ trở về từ Nam Phi. Các giới chức y tế công cho hay người bị nhiễm có triệu chứng nhẹ từ Nam Phi trở về Mỹ hôm 22 tháng 11 và xét nghiệm dương tính với COVID 7 ngày sau đó. Bệnh nhân này đã chích đầy đủ 2 mũi vaccine nhưng chưa chích mũi tăng cường thứ 3, theo bác sĩ Anthony Fauci, quan chức y tế hàng đầu của Mỹ về dịch bệnh truyền nhiễm. Bệnh nhân đang tự cách ly và tới nay tất cả những ai có tiếp xúc gần với người này đều xét nghiệm âm tính, ông Fauci cho báo chí biết. Biến thể Omicron đã xuất hiện tại 20 nước trên thế giới. Bác sĩ Fauci cho biết ít nhất phải 2 tuần nữa mới biết được biến thể Omicron lây từ người này sang người khác dễ dàng như thế nào, gây bệnh nặng ra sao và liệu nó có qua mặt được vaccine hay không. Mỹ cấm nhập cảnh gần như tất cả những người nước ngoài có mặt tại một trong 8 nước ở phía Nam Châu Phi, nơi phát hiện biến thể Omicron đầu tiên.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.